Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 93. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 9 tháng 12 năm 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Chư vị đồng tu, chúng ta đã giảng viên mãn quyển thứ nhất Kinh Văn. Trong Kinh Văn này thuộc chứng tín tự của bản kinh, cũng chính là sáu loại thành tựu. Trong này tổng cộng có sáu đoạn lớn. Đoạn lớn thứ nhất là tổng hiển dĩ văn. Tôn giả A Nan nói rõ những gì mình nghe được. Đây chính là câu tôi nghe như vậy trong Kim Văn. Đoạn thứ hai nói về thời gian và nơi giảng kinh. Đoạn lớn thứ ba, Đại sư Thanh Lương kết biệt minh thời phân. Đoạn thứ tư là biệt hiện xứ nghiêm. Đoạn thứ năm là giáo chủ nan tư. Đoạn thứ sáu là chúng hải dân tập. Đoạn này nói rõ những đại chúng tham dự pháp hội, những đại chúng này từ trong Kinh Văn chúng ta lãnh hội được họ đến từ chủng tộc khác nhau, đoàn thể khác nhau, hiển thị ra một tổng thể của nền văn hóa đa nguyên có quy mô lớn nhất. Thế Tôn làm sao khiến những người này, nói như hiện nay, làm sao khiến họ tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau, cùng nhau chung sống? Đây là học vấn lớn, đáng để cho chúng ta học tập. Ý nghĩa tượng trưng của đại chúng này rất thâm sâu. Ở trước nói với chư vị, thập trụ thập hạnh dùng tạp chúng thần làm đại biểu, bắt đầu từ thập hồi hướng lấy phục vụ đại chúng, lợi ích đại chúng là mục đích, cho nên đều là bậc lãnh đạo trong các đoàn thể chủng tộc. Vua làm tượng trưng, đến thập địa cảnh giới càng cao, có thể lợi ích thế thị chúng sanh mà không chấp trước tướng chúng sanh. Cho nên lấy thập đại thiên dương để tượng trưng cho chủng tộc này.
Nói rõ công đức
nhân quả lợi ích của Bồ Tát. Ở đây chúng ta cũng làm một phần tổng kết. Đoạn nói về thập địa Bồ Tát này, sơ địa lấy tam thập tam thiên dương làm tượng trưng. Trong kinh gọi trời tam thập tam là đao lợi thiên dương. Chúng ta gọi Ngọc Hoàng Đại Đế, trong kinh điển cũng dùng trời Đế Thích. Đế Thích Thiên Chủ chính là đao lợi thiên chủ, chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Cõi trời này gọi là trời địa cư. Trong kinh Đức Phật nói họ không xa lìa mặt đất, họ ở trên đỉnh núi Tu Di, không rời khỏi mặt đất. Đức Phật nói những điều này ý nghĩa đều rất thâm sâu. Đất là đối với không mà nói, hay nói cách khác, không rời khỏi mặt đất. Chấp trước của họ khá nghiêm trọng, chưa buông bỏ được chấp trước. Từ đây chúng ta lãnh hội ý nghĩa của họ. Nếu không, ta đi tìm núi Tu Di, trên đỉnh núi Tu Di là trời đau lợi. Núi Tu Di ở đâu? Lập tức xuất hiện rất nhiều vấn đề. Cần phải hiểu ý nghĩa biểu pháp của nó. Hàng thiên nhân này hưởng thụ niềm vui ngũ dục lục trần của thế gian, hưởng phước trời. Họ hưởng thụ ngũ dục lục trần thù thắng hơn nhân gian rất nhiều. Quả báo thù thắng như thế, chúng ta nhất định phải biết rốt cuộc họ tu nhân gì. Nhân và quả nhất định tương ưng. Nếu ta có thể tĩnh tâm thâm nhập từ nhân quả để quan sát thế gian, như vậy sẽ không mê. Đối với tất cả quả phước cũng biết xử trí như thế nào. Trời Tứ Thiên Dương và trời Đao Lợi đều tu hành thập thiện nghiệp đạo giảng sanh. Đây là tu thiện. Thiện và giới không tương đồng. Nhìn từ hình thức tu hành hầu như không khác. Ngũ giới nói không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Trong thập thiện cũng bao gồm những giới này. Thân tam thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu có bốn thiện, nói còn tường tận hơn năm giới. Ngoài không vọng ngữ ra có không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ý ngữ. Còn có ý tam thiện, không tham, không sân, không si. Đây gọi là thập thiện nghiệp. Tu thượng phẩm thập thiện nghiệp, sanh lên trời Đao Lợi. Khi ở nhân gian, họ là thiện nhân của nhân gian, tâm thiện, hành thiện, thích tu thiện. Bồ Tát Hóa Thân ở trong đó dùng điều này để làm biểu pháp. Họ thấu rõ pháp thế gian đều không phải chân thật, đều do duyên sanh. Phật Pháp giải thích cho chúng ta
vì nhân sinh vũ trụ là luận duyên sanh. Duyên đương nhiên phải có nhân, vì sao không nói nhân sanh mà nói là duyên sanh? Nói duyên sanh có đạo lý của nó. Nhân trong kinh điển Đức Phật nói rất rõ ràng, mỗi chúng sanh, không những là người, bao gồm súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, cửu pháp giới chúng sanh, mỗi chúng sanh, nếu nói nhân, mỗi người đều đầy đủ. Lấy cõi người của chúng ta để nói, bất kỳ ai cũng đều có nhân làm Phật. Nhân làm Phật là Phật tánh. Hết thể chúng sanh đều có Phật tánh. Hết thể chúng sanh đều làm Phật. Trong kinh Đức Phật đã nói như thế. Nhưng vì sao chúng ta không thể làm Phật? Tuy có nhân, không có duyên. Vì thế quả báo của Phật không thể hiện tiền. Nói duyên sanh rất có đạo lý. Mỗi chúng ta có nhân của Bồ Tát, thanh văn duyên giác, trời sắc giới, trời vô sắc giới, trời dục giới, nhân đó chúng ta đều có. Cũng có nhân ngạ quỷ và địa ngục. Trong kinh nói, trong A Lại Gia thức của chúng ta, A Lại Gia thức giống như cái kho vậy. Chủng tử của thập pháp giới đều cất chứa rất nhiều trong kho này vậy. Nhân phải khởi hiện hành như thế nào? Cũng chính là nhân phải như thế nào mới có thể kết thành quả? Nhất định phải có duyên. Vì thế Đức Phật nói duyên sanh. Duyên nào thành thuộc? Duyên này rất có sức mạnh, sẽ đem chủng tử của A Lại Gia dẫn dắt chủng tử tương ưng với duyên này ra bên ngoài. Quả báo liền hiện tiền. Đây gọi là dẫn nghiệp. Chúng ta đến nhân gian đầu thai chính là nghiệp nhân ngũ giới thập thiện của đời trước gặp duyên. Duyên đã thuần thuộc, dẫn dắt chúng ta đến nhân gian đầu thai được thân người. Vấn đề là như vậy. Đời này chúng ta được thân người là điều rất may mắn. Vì sao vậy? Vì gặp được Phật duyên, gặp được tịnh độ, gặp được Phật A-di-đà. Phật duyên này rất thù thắng. Gặp được nhân duyên này có thể nắm bắt nó, kiên trì không bỏ, tinh tấn tu học, đời này rất có thể chúng ta sẽ làm Phật. Duyên rất quan trọng. Kim Di Đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên được sanh về cõi này. Chúng ta có nhân với Phật A-di-đà ở thế giới cực lạ. Có nhân như thế nào? Nghe đến danh hiệu này liền sanh tâm hoan hỷ, thấy Phật A-di-đà liền muốn thân cận Ngài. Có thể thấy trong đời quá khứ có nhân, nếu không có nhân chắc chắn không có hiện tượng này. Bây giờ gặp được duyên, đâu có đạo lý không sanh tịnh độ. Bồ Tát thị hiện ở sơ địa, vua trời tam thập tam tượng trưng cho sơ địa, hoan hỷ địa. Vì sao họ hoan hỷ? Vì đã giác ngộ biết pháp thế gian không phải thật. Thế gian này không phải thật. tất cả đều là duyên sanh. Pháp duyên sanh có tướng, không có tự tánh. Duyên khởi tánh không, không có tự tánh. Cho nên nếu ta không giác ngộ điều này, tam giới lục đạo đều không tránh khỏi khổ không vô thường. Cho dù hưởng phước trời cũng không ngoại lệ. Hiện tại thời gian của họ dài hơn chúng ta một chút. Tuy dài nhưng không đáng để ngưỡng mộ. Chúng ta cần quan sát tường tận đạo lý này. Trong kinh Đức Phật nói, một ngày của trời đau lợi bằng 100 năm ở nhân gian, cũng dùng một năm 365 ngày để tính. 365 ngày là một năm. Thọ mạng của họ 1000 tuổi. Chứ gì phải biết, một ngày của họ bằng 100 năm của chúng ta. Tuổi thọ rất dài. Tuy thọ mạng dài lâu nhưng vẫn có lúc hết. Thọ mạng đến, họ cũng phải chết. Họ vẫn phải luân hồi. Nếu không có cố gắng tu cũng đọa lạc như thường. Có người không phải đọa quái người, đọa lạc vào đường súc sanh, đọa lạc vào đường địa ngục. Trong kinh điển chúng ta đều thấy. Luân hồi không nhất định luân hồi vào đường nào. Chúng ta thì thọ mạng của họ rất dài, hình như rất ngưỡng mộ họ. Chúng ta thử quan sát tương tận xem. Trên mặt nước có một loài trùng nhỏ chạy tới chạy lui trên mặt nước. Chúng ta gọi nó là phù du. Có thể quý vị nhìn thấy loài trùng nhỏ này chạy tới chạy lui trên mặt nước. Thọ mạng của chúng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, sáng sanh chiều chết. Vậy là hết một đời của chúng. Thọ mạng của phù du chỉ có mấy tiếng. Thấy người nhân gian chúng ta sống đến 70-80 tuổi, sống đến 100 tuổi, ha, chẳng phải như chúng ta nhìn thấy trời đau lợi ư? Quý vị lãnh hội từ ví dụ này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Ví chúng ta thành con phù du, ví trời đau lợi thành chúng ta. Sau đó nghĩ lại, mấy mươi năm, 100 năm trôi qua như một khẩy móng tay. Đao lợi thiên nhân cũng cùng cảm nhận. Họ sống đến 1000 tuổi cũng cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Một khẩy móng tay là đến thọ mạng rồi. Vì sao Đức Phật thị hiện làm Phật tại nhân gian, không thị hiện ở cõi trời? Thiên nhân có cảm giác chậm chạp này, chúng ta giác ngộ nhanh hơn họ. Vì sao vậy? Vì thọ mạng của con người ngắn ngủi. Trong mấy mươi năm, 20-30 năm chúng ta sẽ giác ngộ. Sợ rằng đao lợi thiên nhân phải mấy trăm năm mới giác ngộ. Cho nên họ giác ngộ rất chậm, giác ngộ rất trễ. Vì sao vậy? Bị phước trời làm mê hoặc. Khi hưởng phước không giác ngộ, giống như người thế gian chúng ta vậy. Người thế gian Đức Phật thường nói, phú quý học đạo là khó. Họ không biết tật khổ của nhân gian, rất khó lãnh hội được khổ. không vô thượng. Đến khi nào mới lãnh hội? Khi bệnh sắp chết họ mới lãnh hội được. Bình thường rất khó lãnh hội, nhưng ở nhân gian khổ nhiều hơn vui, dễ giác ngộ. Vì thế Bồ Tát đều thị hiện thành Phật tại nhân gian. Đạo lý là như vậy. Qua kinh điển chúng ta thấy Đao Lợi Thiên Chủ đều là học trò của Đức Phật, đều tin thuận theo lời Phật dạy, mà còn đều trì giới tu thiện. Vì thế trong kinh điển Đại Thừa, họ là hộ thế thiên dương, bảo hộ thế gian này. Thế gian này từ họ trở xuống, dưới họ là trời tứ dương. Dưới trời tứ dương là cõi người, đường súc sanh, đường ngã quỷ, đường địa ngục, họ đều bảo hộ. Cho nên chúng ta thấy Diêm La, Quỷ Dương đều rất tôn kính Đao Lợi Thiên Chủ. Theo tập tục của chúng ta đều xem họ như thiên thần, quỷ thần. Họ hộ thế, họ cũng hộ pháp. Trong nhà Phật họ là thần hộ pháp. Họ dùng phương pháp gì để hộ trì? Cũng là khuyên thiện, đặc biệt là khuyên hiếu, khuyên kính, khuyên kính Tam Bảo. Cho nên họ thường thỉnh Phật Bồ Tát đến cung trời giảng kinh thuyết pháp, độ những chúng sanh căn tánh thuần thục. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật lại nói cho chúng ta rất nhiều thiên dương ở dục giới và sắc giới đều là Bồ Tát hóa thân, ở đó tu hành, tự hành hóa tha. Đây là trời Đao Lợi. Chúng ta lại xem các tôn giáo thông thường ở thế gian, họ khác ngưỡng Thượng Đế, Thiên Chủ, đại khai đều là Đao Lợi Thiên Chủ. Chúng ta nhận ra từ đâu? Từ giáo nghĩa của kinh điển và phương pháp tu hành của họ có thể nhận ra. Như thập giới của Cơ Đốc giáo, nội dung gần giống với thập thiện nghiệp đạo. Do đây có thể biết tin Thượng Đế có thể sanh lên quải trời. Câu nói này cần phải giải thích. Nếu chỉ tin thôi mà không thực hành, không lên quải trời được. Như Phật Pháp vậy, Phật Pháp nói đến tịnh độ. Trong Pháp Đại Thừa là con đường dễ đi. Nếu chỉ có tin, không có nguyện, không có hạnh, vậy có thể giảng sanh chăng? Trong Phật môn có một số người cho rằng tin là có thể giảng sanh. Cách nói không có gì khác với Cơ Đốc giáo. Quý vị tin Phật A-di-đà là có thể giảng sanh. Họ là tin chủ, tức có thể giảng sanh. Điều này không phù hợp với kinh nghĩa. Trong kinh điển nói, giảng sanh có ba điều kiện. Tính chỉ là một điều kiện. Thiếu một trong ba điều kiện này đều không thể giảng sanh. Sau khi có tính, còn phải có nguyện, nguyện vọng khẩn thiết, còn phải có hạnh mới có thể giảng sanh. Hạnh, chánh hạnh là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Trợ hạnh là đoạn ác tu thiện. Như vậy mới có thể giảng sanh. Không có hạnh sao được? Cho nên sau khi tin Thượng Đế phải tu thập giới, phải nỗ lực tu mới chắc chắn được sanh. Nếu chỉ có tin không có hành trì, sợ rằng không thể giảng sanh. Giáo đồ Cư Đốc không giảng sanh mà đọa vào trong quỷ đạo. Tôi có gặp mấy người, họ đều là giáo đồ kiền thành của Cư Đốc, sau khi chết đọa vào quỷ đạo, không sanh lên quái trời. Chúng ta nhất định phải biết đức hạnh của trời cao hơn người. Lời của Khổng Phu Tử nói rất có đạo lý. Trong Dịch Kinh Hệ Từ Đại Truyện, ông nói hai câu rất nổi tiếng: vật tụ theo loại, người phân theo đàn. Câu này nói rất hay. Hay nói cách khác, một đoàn thể là một loại, họ có tiêu chuẩn của họ. Trời có tiêu chuẩn đức hạnh của họ. Nếu tiêu chuẩn của chúng ta không đạt đến tiêu chuẩn của họ, tin họ cũng vô ích, cũng không lên đó được. Cũng như xã hội hiện nay có rất nhiều trường học, học sinh đi thi để vào trường, tiêu chuẩn chọn học sinh của mỗi trường không giống nhau. Có trường tổ chức tốt, chọn học sinh tiêu chuẩn cao. Nếu không đạt được tiêu chuẩn của nó, dù lạy hiệu trưởng làm cha nuôi cũng vô ích. Họ cũng không thể chọn quý vị. Nếu thi đủ điểm, đạt được tiêu chuẩn trường đưa ra, quý vị không thích hiệu trưởng, họ vẫn chọn quý vị vào trường. Cần phải hiểu được đạo lý này. Vậy những người nào sanh lên trời đao lợi, đức hạnh của họ đạt đến tiêu chuẩn này, họ sẽ được giảng sanh. Tin Thượng Đế hay không không quan trọng, nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn của họ. Đây mới là chánh lý. Phật Pháp nói với chúng ta về lý. Ta cần phải hiểu lý này, như vậy sẽ không còn nghi hoặc, biết phải đi như thế nào. Có thể thấy đức hạnh của họ đều kiến lập trên nền tảng hiếu kính. Đức Thế Tôn giảng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, vì sao chọn mở pháp hội này tại cung trời Đao Lợi? Đến giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm đều không rời Bồ Đề Đảo Tràng. Vì sao không giảng kinh Địa Tạng tại Bồ Đề Đảo Tràng? Vì sao không giảng kinh Địa Tạng tại Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên mà phải đến cung trời Đao Lợi? Chư vị tự nghĩ xem rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Vì vua trời đề xướng hiếu đạo, hiếu thân tôn sư. Một người hiếu thân tôn sư cảm động thiên thần, trời đất quỷ thần nhìn thấy quý vị đều chí kính. Vì thế Phật chọn cung trời Đao Lợi để giảng kinh Địa Tạng là có đạo lý của Ngài. Thứ hai là Tu Dạ Ma Thiên Dương, thông thường chúng ta gọi tắt là trời Dạ Ma. Tầng trời này rời khỏi mặt đất, trời Tam Thập Tam ở trên đỉnh núi Tu Di không rời khỏi mặt đất, trời Dạ Ma rời khỏi mặt đất, trú trong không trung. Họ tượng trưng nhị địa. Nhị địa Bồ Tát là ly cấu địa. Họ rời khỏi mặt đất, trú trong không trung, tượng trưng ly cấu, trì giới và bố thí càng thù thắng hơn trời Đao Lợi. Ở đây chính là tu nhân thù thắng, đương nhiên quả báo càng tốt hơn họ. Trong kinh Đức Phật nói họ có chúng diệu lạc, họ hưởng lạc nhiều hơn, thù thắng hơn trời Đao Lợi. Dạ Ma là tiếng Phạn, cũng dịch là thời phân. Cổ đức giải thích là thiện thời phân. Chúng ta rất khó nhận ra hàm nghĩa ở trong danh từ này, vì thế cần phải lãnh hội tường tận như thế nào gọi là thiện thời phân. Nói như hiện nay, họ rất biết cách nắm bắt thời tiết nhân duyên, đó gọi là thiện thời phân. Người bây giờ nói họ biết được cơ hội, cơ duyên tự hành quá tha thuần thuộc, họ nhất định nắm bắt, nhất định không bỏ qua. Đây là ý nghĩa của thiện thời phân. Chúng ta phải học tập từ những chỗ này. Nếu trong đời này có thể nắm bắt tốt, vì thời gian không thể thời gian trôi qua vô ích, pháp thể xuất thế gian không có gì không thành tựu. Chúng ta quan sát tường tận, từ xưa đến nay phàm là người có thành tựu lớn đều rất biết vận dụng thời gian. Họ phân phối thời gian trong ngày rất hợp lý. Chúng ta gọi là thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thời gian trong năm họ cũng phân phối rất tốt, thậm chí thời gian suốt cuộc đời. Ngày tháng của họ phải sống như thế nào? Trong đời này có đồng niên, có thiếu niên, có thanh niên, có tráng niên, có lão niên. Quý vị phân phối như thế nào? Quý vị sống như thế nào? Có nghĩ đến chăng? Nếu nghĩ đến và làm theo lý tưởng Đây là thiện thời phân. Chư vị cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta, ấu niên bồi dưỡng nền tảng đức hạnh, đây là giáo dục. Giáo dục bắt đầu dạy từ khi nào? Nho giáo dạy người từ thai giáo. Khi người mẹ mang thai, bắt đầu dạy đứa trẻ này. Đứa bé chưa ra đời thì dạy như thế nào? Tâm người mẹ phải chánh, tâm phải thanh tịnh, hành vi phải chánh, nhất cử nhất động đều đoan trang, ảnh hưởng tâm lý của đứa bé. Đây mới thật sự là yêu thương con trẻ. Trong Phật Pháp nói, khi thần thức đến đầu thai sẽ bị ảnh hưởng bởi khởi tâm động niệm của người mẹ, cử chỉ động tác của người mẹ. Sau khi ra đời phải dạy, dạy hiếu, dạy kính từ nhỏ. Dạy như thế nào? Cha mẹ làm gương cho chúng thấy. Trẻ con rất dễ bắt chước người lớn. Học tập kiểu cách của người lớn. Nếu không làm tấm gương tốt cho chúng, hy vọng tương lai của chúng làm người tốt trong xã hội, như vậy sao được? Đó là điều không thể. Làm gương tốt cho ai noi theo? Cho con trẻ noi theo. Vậy chúng, lúc này chúng có ấn tượng rất sâu sắc, ghi khắc ấn tượng từ nhỏ, cho nên nhất định phải tạo ấn tượng tốt cho chúng. Xã hội hiện nay, vì sao nhi đồng và thanh thiếu niên có nhiều vấn đề như thế? Ngày xưa không hề nghe nói đến. Trong điển tịch rất ít ghi chép. Do nguyên nhân gì? Người xưa hiểu, nhà nhà đều hiểu, chỉ là mức độ họ làm không giống nhau, nhưng đều hiểu. Người bây giờ không hiểu. Trẻ con từ nhỏ không được nuôi dưỡng thành một hình thái tốt, ý thức tốt, không có tấm gương tốt. Sau khi lớn lên muốn sửa đổi hành vi sai lầm của chúng, quả thật khó vô vàn. Trong xã hội ngày nay, chúng ta dùng tâm tốt đối với người, dùng tâm chân thành đối với người, giúp người, người ta còn muốn gạt quý vị, gài bẫy quý vị, lừa bịp quý vị, thậm chí hãm hại quý vị. Trường hợp này rất nhiều, ngày ngày đều có thể thấy, đều có thể nghe. Chúng ta nghe thấy, nhìn thấy, không có gì đáng ngạc nhiên, mà cho rằng đây là hiện tượng bình thường trong xã hội hiện nay. Nguyên nhân là gì vậy? Vì không có giáo dục. Đây là một hiện tượng rất đáng sợ. Ngày nay chúng ta học Phật, đệ tử Phật cần hiểu rõ đạo lý này. phải thật sự phát tâm giữ tâm Bồ Tát và hành đạo Bồ Tát. Tâm Bồ Tát là tâm chân thành, thanh tịnh từ bi. Bồ Tát đạo là làm gương tốt cho hết thảy chúng sanh. Trong thời đại này, thời tiết nhân duyên này, giữa người và người tranh quyền đoạt lợi, vì tranh đoạt tài sản, cha con phải lên đến pháp đình. Ngày xưa đây là trò cười cho thiên hạ, đâu có đạo lý này. Ngày xưa chưa từng nghe anh em kiện nhau ra tòa. Hiện nay trường hợp này quá bình thường. Chúng ta cần phải làm gương tốt cho những người này, luôn tu hạnh nhẫn nhường. Sống trong xã hội thể hiện đối với người không tranh, đối với thế gian không cầu. Họ cho rằng nếu không tranh không cầu, không thể tồn tại. Chúng ta làm gương tốt cho họ thấy, không tranh không cầu cũng sống rất tự tại. Sống cũng không thua gì họ. Làm như vậy, thời gian dài, dần dần họ sẽ tỉnh ngộ, sẽ cảm nhận được chúng ta sống rất tự tại, chỉ ít họ nhiều phiền não, chúng ta ít phiền não. Họ nhiều âu lo, chúng ta ít âu lo. Như vậy tức là sống trong hạnh phúc hơn, sống mỹ mãn hơn họ. Tuy Dạ Ma Thiên Nhân không tri túc như Đầu Xuất Thiên Nhân, họ cũng không cầu nhiều, cũng rất hoan hỷ đối với tri túc, đối với tầng ở trên của trời Đầu Xuất, họ cũng rất hâm mộ. Hâm mộ tri túc thường lạc của Đầu Xuất Thiên Nhân. Họ đang dụng công tu học, cũng hy vọng nâng cao cảnh giới của mình. Những điều này đều là chỗ cho ta học tập. Thứ ba là Đầu Xuất Đà Thiên Dương. Đầu xuất là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung nghĩa là hỷ túc. Hoan hỷ tri túc. Họ có thể tùy thuận giáo huấn của Phật Bồ Tát, vì hậu thân Bồ Tát đa phần kiến lập đạo tràng ở đây. Hậu thân chính là hậu bổ Phật. Trời Đâu Suốt của thế gian này, đạo tràng của Bồ Tát Di Lặc, Đâu Suốt Nội Diện là đạo tràng của Bồ Tát Di Lặc. Trong kinh Đức Phật nói, một ngày của trời Đâu Suốt bằng 400 năm của nhân gian. 100 năm của nhân gian, nếu tính theo thời gian của trời Đâu Suốt, thời gian khác biệt rất lớn. 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ ở trời Đâu Suốt, nhân gian 100 năm. Quý vị nói như vậy nghĩa là sao? Con người sống 100 năm, qua cái nhìn của Đâu Suốt Thiên Nhân thì sáng sanh tội chết, thọ mạng quá ngắn ngủi. Có gì đâu đáng để tranh giành? Còn không cố gắng sống thật tốt, vậy mà còn tạo tội nghiệp. Thiên nhân nhìn thấy thật đáng thương. Thọ mạng ngắn ngủi như thế mà không thật thà, Cho nên Phật Bồ Tát thường ở đó giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Tầng trời này cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Đây là nói Bồ Tát kiến lập đạo tràng ở đây. Trong lục đạo cõi phàm thánh đồng cư có ba nơi, thế gian chúng ta là một. Có Phật Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật kiến lập đạo tràng ở thế gian chúng ta. Mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Trời Đâu Suất cũng như thế. Đâu Suất nội diện, Đâu Suất thiên nhân biết Bồ Tát Di Lặc ở đó. Nội diện ở đâu không tìm thấy. Có duyên mới gặp được, không có duyên không gặp được. Tuy không gặp được, Bồ Tát Di Lặc thường hóa thân thị hiện vào trong trời phàm phu. Tình hình rất tương tự như ở chỗ chúng ta. Một cõi phàm thánh đồng cư khác chính là trời tứ thiên. Tứ thiên có trời ngũ bất hoàng, trời tịnh cư là những bậc thánh nhân tu hành kiến lập đạo tràng ở đó. Cùng một đạo lý, nhân thiên trời quảng quả cũng không nhìn thấy thiên nhân của trời ngũ bất hoàng. Thiên nhân trời quảng quả là phàm phu, trời ngũ bất hoàng là thánh nhân. Nhưng họ đều biết có Phật Bồ Tát, có thánh nhân cùng tu hành cùng một tầng thứ giới họ. Trong kinh nói họ có thể tùy thuận pháp tánh, tu hành theo phương pháp Phật Bồ Tát dạy, phương tiện lợi sanh, không có nhiễm trước. Cho nên họ tượng trưng Tam Địa Bồ Tát. Tam Địa là Phát Quang Địa. Hậu thân Bồ Tát giáo hóa ở đây đều tinh cần niệm Phật. Trong chú giải của Đại sư Thanh Lương nói như vậy, nói rất có đạo lý, nói rõ với chúng ta niệm Phật thành Phật. Bồ Tát Di Lặc ở nội diện Đâu Suất cũng niệm Phật. Trong kinh điển Tịnh Độ chúng ta thấy Bồ Tát Di Lặc có quan hệ rất mật thiết với Tây Phương Cực Lạc. Nửa bộ sau kinh Vô Lượng Thọ, Bồ Tát Di Lặc làm đương cơ. Nửa bộ trước Tôn giả A Nan làm đương cơ, nửa bộ sau là Bồ Tát Di Lặc. Sao có chuyện Bồ Tát Di Lặc không niệm Phật A Di Đà? Nếu chúng ta muốn tìm Bồ Tát Di Lặc thân cận với Ngài, không dễ tìm được Đâu Suất nội diện. Đến thiên nhân trời Đâu Suất đều không tìm được, làm sao chúng ta tìm thấy được? Nhưng có một cách có thể tìm được Ngài. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định tìm thấy Ngài. Ngài thường đến thế giới Cực Lạc, chúng ta nói một ngày phải đi vài lần. Vì thế ở thế giới Cực Lạc rất dễ gặp Ngài. Tìm được Ngài để Ngài đưa chúng ta vào trong nội diện của Ngài tham quan du lịch, như vậy sẽ rất phương tiện. Ngài làm hướng dẫn cho chúng ta vô cùng phương tiện. Thứ tư là Hoa Lạc Thiên Dương. Họ tượng trưng tứ địa Bồ Tát, thường dùng biến hóa, dùng duyệt tự lạc. Có thể nói tầng trời này tương đương tự tại, hết thảy mọi hưởng thụ vật chất tinh thần không cần cầu bên ngoài, có thể biến hóa tùy theo ý muốn, cho nên gọi là trời quá lạc. Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, ngoài tâm không có cảnh, cho nên từ tâm biến ra. Với khoa học hiện tại của thế gian, niệm niệm truy cầu cảnh giới này, khoa học kỹ thuật có đạt đến chăng? Vô cùng khó khăn. Vì sao họ làm được dễ dàng như thế? Vì họ hạ công phu từ tâm địa, đã chứng thực lời Đức Phật đã nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên thọ dụng của họ là biến hóa ra. Thiên nhân có đức hạnh, bản thân hưởng thụ tuyệt đối không xâm phạm người khác, vậy là thiện hóa. Người thế gian tập khi phiền não rất nặng, tuy rằng địa vị rất cao, sở hữu rất nhiều của cải, thấy người khác cũng có, luôn muốn xâm phạm người khác. Thiên nhân tuyệt đối không xâm phạm người khác, tượng trưng diệm huệ địa. Diệm huệ là địa thứ tư. Bồ Tát lấy giáo hóa chúng sanh làm niềm vui của chính mình, đây là lấy tứ địa Bồ Tát phối với trời quá lạc. Trời quá lạc là tự mình biến hóa, tự mình thọ dụng, tự mình hưởng lạc. Tứ địa Bồ Tát lấy việc giáo hóa chúng sanh làm niềm vui, đây cũng tự mình biến hóa. Thứ năm là tha hóa tự tại thiên, đây là đỉnh trời của dục giới, tầng trời cao nhất của dục giới, gọi là trời tha hóa tự tại. Họ hưởng thụ phước báo rất lớn, không cần tự biến hóa, chỉ cần trong tâm động niệm lập tức đưa vật cúng dường đến. Ai đưa đến? Trời quá lạc, trời thứ năm cúng dường họ. Trời thứ năm biến hóa ra cúng dường họ hưởng thụ, hiển thị họ tự tại. Đây cũng hiển thị cảnh dục khó thoát, cho nên gọi là năng thắng địa. Ngũ địa Bồ Tát gọi là năng thắng địa, dùng họ để tượng trưng Bồ Tát năng thắng địa. Dục rất khó đoạn, tuy đến trời quá lạc, ý niệm hưởng thụ ngũ dục lục trần khá nhạt, nhưng vẫn còn chưa đoạn tận. Trời tha hóa tự tại càng nhạt hơn. Nàng thắng chính là dí cho đoạn dục rất khó khăn. Hưởng thụ của họ khiến tha quá lạc. Tha chính là trời quá lạc. Hiển thị bản thân tự tại, tượng trưng Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, khiến họ được lạc, tức là tự lạc. Trong biểu pháp với thọ dụng đức hạnh của thiên nhân có sự tương tự. Ngũ địa Bồ Tát hóa độ hết thảy chúng sanh, thì chúng sanh lìa khổ được vui, họ hoan hỷ, họ rất an vui. Chứ không phải nói bản thân lìa khổ được vui mà cảm thấy an vui. Họ thấy người khác vui, bản thân cũng vui. Bên dưới là Đại Phạm Thiên Vương. Đây là sơ thiền của sắc giới. Trong kinh điển có nói cho chúng ta, ly dục tịch tịnh gọi là phạm. Đây là giải thích chữ này. Trong kinh Đức Phật nói, thân Đại Phạm Thiên Vương màu bạch ngân, không có hình tướng nam nữ. Thiên nhân đều rất đẹp, quý vị không nhận ra được họ là nam hay là nữ. Trên thực tế không có hình tướng nam nữ. Thiên duyệt làm thức ăn, thọ mạng một kiếp. Đây là sơ thiền. Thọ mạng của nhị thiền gấp đôi là hai kiếp. Thọ mạng của tam thiền lại gấp đôi bốn kiếp, là bốn kiếp. Thọ mạng là tăng dần lên, tăng gấp đôi lên. Bổn tu từ tâm, mẫn niệm chúng sanh, hiếu thịnh chuyển luân, trí chiêu bất nhiệm. Đây là Bồ Tát hiển tiền địa. Lục đại gọi là hiển tiền địa. Tâm từ bi của Bồ Tát tăng lên, mẫn niệm chúng sanh, yêu thích thiện pháp. Trong thiện pháp, Phật pháp thù thắng bậc nhất. Cổ đức thường nói, ngôn ngữ hay của thế gian Phật đã nói hết. Câu này là thật, nghĩa là Đức Phật đã nói hết những lời tốt đẹp của thế gian. Cho nên Bồ Tát rất thích thỉnh chuyển pháp luân. Cũng chính là nói thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Đây là yêu thích của họ. Tuy rằng thường làm những hoạt động này, bây giờ chúng ta gọi là tổ chức hoạt động, mời đại đức đến giảng kinh thuyết pháp, lợi ích tất cả chúng sanh. Họ có thể làm được tam luân không tịch, tâm địa thanh tịnh mà không chấp trước. Chúng ta cần học tập điều này. Ngày nay cũng có một số người cũng thích tổ chức hoạt động như vị Bồ Tát này vậy. Nhưng tổ chức hoạt động đều có phân biệt chấp trước, đều có nhiễm trước. Điều này không sánh bằng Bồ Tát. Họ vẫn là phàm phu, không phải là Bồ Tát. Bồ Tát làm những hoạt động này mục đích là lợi ích chúng sanh. Vì thế họ không có phân biệt, không có chấp trước, họ cũng không có vọng tưởng, đúng là tự hành hóa tha. Thứ bảy, Quan Âm Thiên Dương. Đây là nhị thiền, tượng trưng đệ nhất diễn hành địa. Tự thân không còn khổ, thường độ khổ của người. Ở trước nói về khổ không vô thường. Vì sao gọi là diễn hành? Vì đã diễn ly. Diễn ly các điều khổ, bản thân hết khổ. Ngài thường thấy chúng sanh khổ, thường thường giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ từ đâu đến? Khổ từ mê sanh ra. Muốn giúp chúng sanh lìa khổ, tức phải giúp chúng sanh phá mê. Cho nên Bồ Tát thường dĩ hành vọng giáo quang, phổ hoa nhất thiết chúng sanh. Hành là làm cho người khác thấy, là một tấm gương. Vọng là rất nhiều hành vi, giống như tấm lưới vậy. Trong cuộc sống hàng ngày, làm việc, giao tiếp, xử sự đối nhân tiếp vật, phải biểu hiện tấm gương của một người giác ngộ, cho chúng sanh noi theo, gọi là thân giáo. Dùng thân hành của mình làm gương, còn phải thuyết pháp cho chúng sanh, phổ độ hết thảy chúng sanh. Vì tâm tịnh, tâm tịnh đương nhiên tâm thanh tịnh. Cho nên thiên nhân của tầng trời này, tâm địa đều rất thanh tịnh. Khi nói chuyện, trong miệng đều phóng quang, cho nên gọi là trời Quan Âm. Ở trước chúng tôi có giới thiệu với chư vị, đây là một cách giải thích. Còn một cách nói nữa, trời Quan Âm trở lên, mọi người câu thông ý kiến, không cần dùng ngôn ngữ, dùng cách phóng quang, dùng quang thay ngôn ngữ, cho nên gọi là trời Quan Âm. Ở đây chúng ta chú trọng phương tiện biểu pháp. Quang minh tượng trưng trí tuệ. Ngôn ngữ của quý vị tràn đầy trí tuệ, phá trừ nghi hoặc của tất cả chúng sanh. Âm này giống như có quang vậy, phá trừ mê hoặc của con người. Trong Phật Pháp thường nói phá mê khai ngộ, phá nghi sanh tịnh. Ngôn ngữ này đều có thể gọi là Quan Âm. Thứ tám, biến tịnh thiên dương. Trong kinh Đức Phật nói đây là tam thiền. Trời tam thiền là một tầng trời an lạc nhất trong tam giới lục đạo. Họ an lạc ở đâu? Tầng trời này không có ưu khổ. Tâm không có ưu lo, thân không có khổ, thân tâm khoái lạc, thân tâm biến tịnh, họ thanh tịnh an lạc. Chúng ta thường nói pháp hỷ sung mãn. Thật sự pháp hỷ sung mãn là người của trời tam thiền. Họ đúng là pháp hỷ sung mãn. Pháp hỷ này vẫn dao động tâm tánh của họ. Vì thế họ còn bị nạn gió. Ba nạn lớn, gió có thể thổi đến tam thiền. Nguyên nhân vì sao? Vì họ hoan hỷ vẫn là một tướng động. Đương nhiên họ động không như chúng ta. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Tâm ta động là động rất thô, mức độ động rất rộng. Họ động rất tệ. Phàm phu chúng ta không nhận ra họ động, nhưng quả thực tâm của họ còn động. Họ động do tâm hoan hỷ. Bởi vì chấn động di tế này không tránh được nạn gió. Họ không có nạn lửa nạn nước, họ có nạn gió. Trong Thán Đức chúng ta thấy kinh văn nói: vật và tôi không hai. Phật giá trị khiến nhờ bổ nguyện, rộng lợi ích chúng sanh, tinh cần làm việc lợi ích. Ngài tượng trưng Bát Địa Bồ Tát. Bát địa là bất động địa. Không những nhân ngã phân biệt đối với họ không còn, tất cả vạn vật họ cũng không còn phân biệt. Ngày xưa Lão Tử từng nói: trời đất với tôi đồng căn, vạn vật với tôi là nhất thể. Người trời biến tịnh đến cảnh giới này, đó là nói họ đã khế nhập vào cảnh giới này. Trong cảnh giới này sở dĩ gọi biến tịnh vì thân tâm đều thanh tịnh. Đức Phật ở đây thuyết pháp cảnh tỉnh họ, khiến họ nhớ đến bổn nguyện trong quá khứ, không được chỉ ham hưởng thụ bản thân, còn phải giúp đỡ chúng sanh. Chúng sanh khổ nạn trong tam giới lục đạo rất nhiều. Hôm nay chúng ta không chỉ thấy nhân gian khổ, người khổ rất nhiều, súc sanh khổ, ngạ quỷ càng khổ, địa ngục khổ cực kỳ. Nhắc họ đừng quên bổn nguyện của mình. Phải quên mình vì người. Nho giáo nói an an nhi năng thiên, chính là ý này. Hai chữ an nghĩa là hoàn cảnh cuộc sống hiện tại của quý vị. Tâm bất an, thân cũng bất an. Điều này giống như người của trời biến tịnh vậy. Quý vị rất tự tại, rất hạnh phúc, ngày ngày hưởng thụ, thân tâm an ổn, đó là phước báo thật sự. Như ở đây nói, tâm không có âu lo, thân không có khổ sở. Quý vị nói tự tại biết bao, nhưng nghĩ đến thế gian còn rất nhiều người đau khổ. Thiên nghĩa là gì? Là buông bỏ hưởng thụ thân tâm an ổn của bản thân, phục vụ cho chúng sanh khổ nạn. Đây là hạnh Bồ Tát. Quý vị xem thánh nhân thế xuất thế gian đều khuyên chúng ta như thế. Mà Đức Phật đúng là lấy thân làm gương, làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài thiền định dưới cội Bồ Đề. Khi sao mai vừa mọc, liền quát nhiên đại ngộ, thị hiện thành Phật, nhập cảnh giới Phật, thân tâm an ổn đến cực điểm. Nếu lúc này không có người đến khởi thỉnh Ngài thuyết pháp độ sanh, Ngài sẽ nhập bát niết bàn. Thế chàng phàm phu chúng ta ai biết được điều này? Ai khởi thỉnh Ngài? Không có ai cả. Lúc này trời tịnh cư, thiên nhân trời tịnh cư chính là người tu hành trong trời ngũ bất hoàng. Họ nhìn thấy, nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo dưới cội Bồ Đề tại Diêm Phù Đề Châu. Họ lập tức đi xuống, thầy chúng sanh thế giới ta bà thỉnh Phật nói pháp, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thị. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận lời. Vì thế về sau mới có giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Họ nhận thức, thấu hiểu, được Phật gia trì, khiến họ nhớ lại bổn nguyện của mình. Trong đời quá khứ từng phát nguyện, hiện nay có năng lực này, có điều kiện này, không thể không thực hiện. Nếu không thực hiện lời nguyện, như vậy chẳng phải là vọng ngữ ư? Cho nên khi quý vị có năng lực, có điều kiện, phải thực hiện. Không có năng lực, không có điều kiện lại là vấn đề khác. Vậy là lực bất tòng tâm. Tâm chính là nguyện, có nguyện nhưng không đủ điều kiện. Đầy đủ điều kiện nhất định phải giúp chúng sanh khổ nạn. Đây là Đức Phật gia trì. Thứ chín, quảng quả thiên dương. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói: ư vị sanh thiện quả, thử tối quảng cụ. Phật pháp phần chúng sanh thành hai loại lớn. Một loại là đồng sanh tánh, một loại là vị sanh tánh. Nếu chưa vị từng đọc Bách Pháp Minh Môn Luận, trong Bách Tương Ưng Hành Pháp có đưa ra hai loại này: đồng sanh tánh và vị sanh tánh. Đây thuộc về Bất Tương Ưng Hành Pháp. Như thế nào gọi là đồng sanh tánh? Dụng tâm giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như chư Phật Như Lai, gọi là đồng sanh. Dụng tâm khác với chư Phật Như Lai thì gọi là dị sanh. Đây là phần tất cả chúng sanh thành hai loại lớn. Đồng sanh tánh là ai? Là Pháp Thân Đại Sĩ. dùng tâm giống với chư Phật, chân tâm. Phật dùng chân tâm. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát cũng dùng chân tâm. Phá nhất phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Pháp thân chính là chân tâm. Thấy một phần chân tánh, chân tánh cũng chính là chân tâm. Trong thiền tâm nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh tức thấy được chân tâm. Người kiến tánh dùng chân tâm, không dùng vọng tâm. Vọng tâm là gì? Là tám thức, 51 tâm sở. Thông thường chúng ta gọi là tâm ý thức. Dị sanh dùng tâm ý thức, không phải dùng chân tâm. Trong chúng dị sanh, phước báo của tầng trời này lớn nhất. Cho nên nói dị sanh thiện quả, cho nên ở đây rộng nhất. Đây gọi là trời quảng quả, phước báo lớn nhất. Tam tai đều tránh khỏi, tam tai không đến được. Phước báo lớn nhất. Lấy pháp môn tịch tịnh làm cung điện. Trong kinh Đức Phật nói như thế. Cung điện tượng trưng từ bi, tượng trưng sự dưỡng dục, tượng trưng ý này. Hay nói cách khác, họ lấy pháp môn tịch tịnh, bản thân an trú trong pháp môn tịch tịnh, cũng dùng pháp môn tịch tịnh che chở hết thảy chúng sanh. Vì không còn hơi thở ra vào, cho nên tam tai tám nạn đều không đến được. Ba tai là nước lửa gió. Tám nạn ở trước có trình bày với quý vị. Vì sao họ tránh được ba tai tám nạn? Vì họ đã rời hơi thở ra vào. Hơi thở ra vào, ngày nay chúng ta gọi là hít thở. Họ không có hít thở. Không có hít thở, hình dung định công của họ rất sâu. Thiền định thâm sâu, không cần dùng tỷ căn để hít thở. Thế gian chúng ta rất chú trọng kéo dài tuổi thọ. Ở đây cũng có một phương pháp tu hành gọi là quy tức. Mọi người đều biết thọ mạng của con rùa rất dài. Hơi thở của rùa rất di tị. Nếu người học hít thở được như con rùa vậy, thọ mạng sẽ rất dài, sẽ rất di tị. Nơi mũi hầu như không cảm nhận được có hơi thở ra vào. Đây là nói định công của họ rất thâm sâu. Vì thế họ có thể tránh được tất cả mọi tai nạn. Đồng thời Bồ Tát cũng có thể dùng nhất âm thuyết pháp, quảng quả thiên dương, tượng trưng cửu địa Bồ Tát. Cửu địa là pháp sư địa, lìa tâm ý thức, làm đại pháp sư. Phàm ở địa vị này đều gọi là pháp sư. Quý vị xem cửu trụ trong thập trụ là pháp sư trụ, đệ cửu hạnh trong thập hạnh là pháp sư hạnh, đệ cửu hồi hướng trong thập hồi hướng và cửu địa trong thập địa đều tượng trưng pháp sư. Chúng ta biết Phật dùng nhất âm mà thuyết pháp, chúng sanh tùy loại mà được giải thoát. Cửu địa Bồ Tát cũng có năng lực này, họ có thể dùng nhất âm thuyết pháp. Chúng ta cũng tùy loại được giải thoát. Làm sao họ đạt được năng lực này? Trong kinh Đức Phật nói, lìa tâm ý thức. Do đó ở đây chúng ta lãnh hội được, ngày nay chúng ta không thể nhất âm thuyết pháp, mỗi chúng sanh đều được giải thoát. Chúng ta dùng tâm ý thức. Tâm ý thức mỗi người sai biệt khác nhau. Tâm ý thức của mình và người, nghĩa là nói tư duy nhìn nhận của mình, phân biệt chấp trước của mình không giống người khác, thành ra không hợp nhau. Phiền phức là ở đây. Sau khi lìa tâm ý thức, họ dùng chân tâm, dùng tâm tánh. Tánh là tương đồng. Chúng ta dùng ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm để nói. Kinh Lăng Nghiêm ví tâm tánh chúng ta như biển cả. Ví tâm ý thức của chúng ta như bọt trên mặt nước biển. Hết thể chúng sanh đều là bọt nước. Bản thân ta cũng là bọt nước. Bọt nước và bọt nước sẽ có giới hạn. Tự nhiên sanh ra chướng ngại. Nếu bọt nước dở ra biến thành biển cả, tất cả bọt nước đều nương biển cả mà sanh khởi. Chứ vậy tự nghĩ xem, nếu ta trở về với tự tánh, tâm ý thức của tất cả chúng sanh đều có thể dung thông. Chính là đạo lý này vậy. Đây là chúng ta nói về nguyên lý. Tất cả hữu tình chúng sanh trong mười pháp giới, vô số căn tánh bất đồng, ngôn ngữ bất đồng, tư duy bất đồng, chỉ cần rơi vào tâm tánh, tất cả đều dung thông. Cho nên trên phương diện lý luận có thể nói như thế. Đức Phật dạy chúng ta dùng phương pháp là minh tâm kiến tánh. Vấn đề này liền được giải quyết. Pháp Tướng Tông nói cho chúng ta biết, chuyển bát thức thành tứ trí, nghĩa là chuyển tâm ý thức thành tứ trí bồ đề. Tứ trí bồ đề là khởi dụng của tự tánh. Tướng Tông nói chuyển thức thành trí, tâm tánh là trí. Bát thức là tình, là có chấp trước, tình chấp. Hiện nay khoa học kỹ thuật đang nghiên cứu. Thời cận đại này vi tính rất tiến bộ. Giới chuyên gia đang nghiên cứu làm sao đem ngôn ngữ dùng vi tính tự động biến hóa ra thành vô số ngôn ngữ khác nhau, để mọi người đều có thể hiểu ý nghĩa của nó. Hiện nay đang nỗ lực để làm điều này. Vì sao có thể làm thành công? Chúng ta biết trong này có một nguyên lý. Đương nhiên, điều vi tính có thể làm được tuyệt đối không viên mãn như tâm tánh vậy. Bởi vì trong tâm tánh có lý, có tịnh. Vi tính rốt cuộc thì chỉ là bộ máy, nó không có trí, nó không có tình, nó chỉ có thể làm theo, chuyển biến theo chỉ thị của người thiết kế. Còn phát triển như thế nào? Nó không phải là một sinh mạng sống. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Có một số đồng tu hỏi tôi, hiện nay giới khoa học có thể chế tạo động vật, phục chế trâu, phục chế chuột, bây giờ đang nghiên cứu làm sao để phục chế con người. Họ nói tác phẩm phục chế hoàn toàn giống như người sống vậy. Như vậy nghĩa là sao? Tất cả hữu tình chúng sanh đều có thần thức. Phục chế ra quả nhiên rất sống động. Họ cũng có thần thức. Thần thức từ đâu đến? Du hồn quá nhiều nhập vào trên thân thể này. Vấn đề là như thế. Xưa nay trong bút ký tiểu thuyết chúng ta từng thấy trường hợp mượn xác hoàn hồn. Họ không chịu nỗi khổ của thai ngục, phục chế những hữu tình chúng sanh này. Đạo lý cũng là như vậy. Nếu không có thần thức để nhập vào phục chế phẩm, chúng là một vật chết, không phải là một vật sống. Nếu chúng là vật sống, đương nhiên có thần thức nhập vào trong đó. Giống như con người chúng ta hay là một động vật vậy. Hữu tình chúng sanh đều là hiện tượng sắc tâm hỗn hợp. Sắc là vật chất, hiện nay chúng ta gọi tâm là tinh thần. Hai loại này là một hiện tượng hỗn hợp lại. Chúng ta thấy thực vật, khoáng vật, chúng chỉ có sắc thân, không có thần thức. Tuy không còn thần thức, trong kinh Đức Phật nói cũng có không ít thực vật có quỷ thần nhập vào trong đó. Nhưng mà không lấy nó làm thân thể, lấy nó làm phòng xá cư trú. Như kinh điển nói về thần cây, thần núi, nói về thần sông vậy. Họ nương vào cảnh giới này để làm nơi cư trú cho mình. Chúng ta gọi họ là quỷ thần. Họ không lấy nó làm thân thể, Nhưng đối với động vật, họ nương vào nhục thể để làm thân thể của mình. Do đó có một số thực vật cũng có tình cảm. Đạo lý chính là đây. Không phải thực vật thật sự có cảm tình, là nương vào thực vật để cư trú. Giống như một gốc cây vậy, họ lấy cây làm nhà của mình, họ ở trong đó. Do đó chúng ta cảm thấy hình như cây này có tình thức, có thể thông hiểu tình người. Có người thích nó, yêu thương nó, cây cối sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Ghét nó, không thích nó, hình như cây cũng không có tinh thần, cũng cúi đầu ủ rũ. Đúng là có hiện tượng này. Chúng ta cần phải hiểu đạo lý của nó. Giờ đây có thể biết, nếu dùng chân tâm, chân tâm có thể cảm động trời đất quỷ thần, có thể cảm động hết thảy chúng sanh. Cho nên nói pháp, tự nhiên họ hiểu được ý nghĩa. Đây là điều kiện làm đại pháp sư. Đến cửu địa Bồ Tát có được cảnh giới này. Sau cùng là đại tự tại thiên vương. Vị này tượng trưng thập địa Bồ Tát. Tiếng Phạn gọi là Ma Hê Thủ La. Đây là tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Trung gọi là trời đại tự tại. Ở trước đã giới thiệu với quý vị rồi. Ở trong tam thiên giới được tự tại nhất. Tam thiên tức 3000 đại thiên thế giới. Trong 3000 đại thiên thế giới họ tự tại nhất. Trên thực tế đây là tứ thiền ngũ bất hoàng thiên. Đây là nơi thánh nhân cư trú, cũng gọi là tịnh cư, tượng trưng cho pháp dân địa. Họ tượng trưng thập địa gọi là pháp dân địa, Bồ Tát pháp dân địa. Như trong đức, trong tháng đức có hai câu như vậy: đều tinh cần quan sát pháp vô tướng, sở hành bình đẳng. Trong tháng đức chúng ta thấy câu nói này. Giờ đây có thể biết trong kinh Bát Nhã nói về vô tướng. Đến địa vị này họ mới thật sự khế nhập. Trong kinh Kim Cang nói về bốn tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh, vô thọ giả tướng. Họ quan sát được chân tướng sự thật này. Vì thế tâm hành họ bình đẳng. Vì sao vậy? Vì lìa bốn tướng sẽ bình đẳng. Chỉ cần có bốn tướng tức không thể bình đẳng. Đức Phật dạy chúng ta muốn khế nhập cảnh giới này, phương tiện tối sơ là chúng ta bắt đầu hạ thủ từ đâu? Đức Phật dạy chúng ta quán sát tất cả pháp hữu gì như mộng huyễn bao ảnh, như sương cũng như điện, nên quán tác như vậy. Chúng ta cần phải thường quan sát như thị. Pháp hữu gì? Chính là hết thảy pháp thế xuất thế gian. Chúng ta dùng bách pháp để giải thích pháp hữu gì sẽ rất rõ ràng. Trong bách pháp phân thành hai bộ phận, một là pháp hữu vi, hai là pháp vô vi. Pháp hữu vi có 94 pháp, pháp vô vi có 6 pháp. 94 pháp lại phân thành 4 loại lớn. Loại thứ nhất là tâm pháp, có 8 thứ, gọi là bát tâm dương, gọi là bát thức. Loại thứ hai là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu, thực tế mà nói, là tâm pháp sở hữu, là phụ thuộc vào tâm pháp. Hay nói cách khác, bây giờ chúng ta gọi là tác dụng tâm lý. Tâm pháp là tâm lý, tác dụng tâm lý chính là tâm sở hữu pháp. Có 51 loại. Loại thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp là vật chất. Tổng cộng có 11 thứ. 11 thứ này là 5 căn và 6 trần. Chúng ta nói 6 căn, ý căn của 6 căn là tâm pháp. Ý căn không phải sắc pháp. Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là sắc pháp. Lục trần là sắc thanh hương vị xúc. Đây là thuộc về sắc pháp. Sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là sắc pháp. Đức Phật quy nạp tất cả vật chất thành 11 thứ sắc pháp. Ngoài ra còn có một loại gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Nói như hiện nay chính là khái niệm trừu tượng. Đích thực có những vấn đề này, nhưng nó không thuộc về tâm, cũng không thuộc về tâm sở, cũng không thuộc về sắc. Nhưng nó có quan hệ với tâm, tâm sở và sắc pháp. Tuy có liên quan, nhưng nó không thuộc bất kỳ một pháp nào. Vì thế lập nó thành một pháp riêng, gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Thực tế mà nói, không tương ưng với tâm, không tương ưng với tâm sở, không tương ưng với sắc. Có 24 loại. Đây đều gọi là pháp hữu vi. Triển khai 94 loại này chính là dạng pháp. Tất cả đều không ra ngoài phạm vi này. Đức Phật dạy chúng ta toàn là mộng huyễn, bào ảnh, không có gì là thật. Tưởng có, tánh không, sự có, lý không. Thời gian nó tồn tại như sương, như điện. Như sương là dị dời tướng tương tục. Tuy tồn tại, thời gian tướng tương tục tồn tại không dài. Lấy thọ mạng thiên nhân, trời tứ thiền và trời phi phi tượng để nói, so với thời gian vô hạn thì thọ mạng vẫn ngắn ngủi vô cùng. Tám vạn kiếp làm sao so với vô lượng kiếp? Chúng ta lại thu nhỏ quan niệm này một chút. Tám phút làm sao so sánh với vô lượng phút? Như vậy mới biết thời gian tồn tại rất ngắn ngủi. Như điện là nói về chân tướng, nói về sự tồn tại của chân tướng. Về sau trong phẩm thập định của Kinh Hoa Nghiêm sẽ nói tương tận, nói với chúng ta về sát na tị. Sát na tị nghĩa là sanh diệt đồng thời. Đức Phật dạy chúng ta rằng thường quán tác như thị, phải thường quán sát như thị, ta sẽ khai trí tuệ, mới có thể thấu triệt chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Tâm hành họ bình đẳng. Bình đẳng là cảnh giới Phật. Minh thử dị vô tướng trí thành, tâm sát nhĩ tập nhất thời tổng tận. Đây là nói Bồ Tát Pháp Vân Địa, Bồ Tát Thập Địa. Họ mới thật sự khế nhập vô tướng, thành tựu trí tuệ vô tướng. Họ đã đạt được hai tập tâm sắc. Tập là tập khí, hai loại tập khí của tư tưởng, kiến giải đều thuộc về sắc. Hai loại tập khí này đều đã đoạn tận. Nhiếp hóa cảnh giới ư tiền tăng thắng, giáo hóa chúng sanh còn siêu diệt thù thắng hơn cửu địa Bồ Tát ở trước. Thân trần mau khổng như ảnh tướng nhập, hầu như đến cảnh giới của Như Lai Quả Địa Thượng. Thân là chánh báo, trần là y báo. Đây chính là lớn nhỏ dung nhiếp lẫn nhau. Trong kinh điển thường nói hà cải dung nạp tu di. Lỗ chân lông của chúng ta còn nhỏ hơn cả hạt cải. Chư Phật Như Lai chuyển đại pháp luân trên đầu sợi lông. Đầu sợi lông không có phong lượng, pháp hội đạo tràng cũng không thu nhỏ. Cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Thực tế hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta có thể lãnh hội được. Chúng ta dùng máy chụp hình bé tí hoặc dùng ống nhòm, nhìn thấy đại hội rất lớn. Chẳng phải là qua ống kính chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng ư? Nơi đại hội không có thu nhỏ, ống kính máy hình không có phóng to, nó thu vào tất cả. Tất cả đều ở trong ống kính. Suy đoán từ ví dụ này, mọi sự vật khắp tận hư không biến pháp giới đều như ánh sáng ngọn đèn vậy, chiếu soi lẫn nhau. Tất cả đều đang xen nhau. Đầu sợi lông cũng là một ống kính. Ảnh tượng khắp tận hư không biến pháp giới đều chiếu vào trong đó. Nhãn căn chúng ta không liên quan. Chư Phật và Pháp Thân Đại Sĩ thập nhãn viên minh thấy một cách rõ ràng, minh bạch, đều chiếu soi trong đó. Mà còn chiếu rất thấu triệt. Lỗ chân lông của Như Lai như vậy, chẳng lẽ lỗ chân lông của chúng ta không được ư? giống nhau. Một hạt bụi trong cõi nước Phật có thể được, một hạt bụi ở cõi nước chúng ta không được ư? Chúng ta tư duy tường tận cảnh giới này, nó như ảnh tương nhập. Tu chân chi giả, tu đương như thật nhi tri, mát tùy hóa tướng. Câu nói này rất quan trọng. Nếu chúng ta là người tu hành chân chánh, đối với những điều Đức Phật dạy, chúng ta cần phải lãnh hội tường tận. Không lãnh hội được, cần phải thâm tín không nghi, chúng ta không đạt được cảnh giới. Vọng tưởng chấp trước quá thô, cho nên không lãnh hội được cảnh giới của Như Lai. Nhưng nhất định phải tin. Tam thừa lấy điều này làm tịnh độ. Trời đại tự tại chính là ngũ bất hoàng thiên. Thanh văn, duyên giá, quyền giáo Bồ Tát coi đây là tịnh độ. Thập địa Bồ Tát thường ứng hóa là vua ở trong đó. Thật ra thiên nhân trời tịnh cư không có vua. Vua là gì? Là người thầy đến để giáo hóa họ, đến dẫn dắt họ. Ở đây không có thống trị, vì tâm mỗi người đều là thanh tịnh bình đẳng. Không những không có ý niệm ác, ý niệm thiện cũng không có, thân tâm thanh tịnh. Cho nên gọi là trời đại tự tại thiên. Vua là dĩ với sự thanh tịnh. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.